Nam Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật, bây giờ mình tiếp theo kỳ trước thì mình biết rằng là lục tổ nói rằng là nếu mà cái người mà cứ tâm cho được thanh tịnh á thì tự nhiên cái tịnh độ đó nó tịnh, cho nên trong kinh Phật hay nói là tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Thì chuyện đó là không có cái gì để mà thắc mắc hết á, là bởi vì cái người mà giác ngộ đó thì cái cảnh giới của cái người giác ngộ đó, cảnh giới của chư Phật đó hay là Niết Bàn đó, thì đương nhiên là cái cảnh giới đó hết sức là tịch diệt, tức là hết sức là lạc đó. Và khi mà mình về đến thế giới phương Tây của Đức Phật đó, thì mình tại sao cái người mà cầu về thế giới phương Tây thì đương nhiên rằng là pháp môn của Huệ Năng gọi là pháp môn đốn ngộ. Đốn ngộ là có nghĩa là ngộ một cách mau lẹ. Mà ngộ một cách mau lẹ không có nghĩa rằng là ai cũng theo cái đốn ngộ được, mà đương nhiên phải là đốn cơ, tức là căn cơ đốn. Căn cơ mà nhanh á, còn nếu mà căn cơ mà chậm lụt á, tức là tiệm á, thì không thể nào theo được cái đốn ngộ hết. Cho nên thì dụ như là có người phải học lâu lắm mới thành, có người thì học nhanh cho nên học cấp tốc được. Nói ví dụ vậy. Thì cái căn tính của Huệ Năng là căn tính của đốn căn, và Huệ Năng lại còn đốn ngộ, chỉ mới nghe kinh thôi mà còn giác ngộ nữa. Thì đương nhiên rằng là mình khó bắt chước được lắm. Huệ Năng khó bắt chước Ngài lắm. Và Ngài xuất hiện ở nơi đời như vậy đó, thì đương nhiên rằng nó có một cái nhân duyên tương quan. Cho nên những người có nhân duyên với Ngài đó, thì những người đó nó cũng đều là xuất hiện vào cái thời của Ngài. Lúc nào cũng vậy hết. Mỗi một người người ta có một cái nhân duyên, cho nên cái người đó xuất hiện thì những người có nhân duyên chung đó họ cũng đồng thời xuất hiện cùng một thời. Cho nên mình đừng có lạ gì ngay đến chuyện đời cũng vậy. Thí dụ như Hitler có nhân duyên cầm đầu, cho nên có cả bao nhiêu kẻ hầu cận như vậy, hiểu biết như vậy mà đều phụng sự cho Hitler, thì nó mới tạo thành một cái guồng máy mà độc tài như vậy được. Nó ví dụ vậy. Hay là Pol Pot có sẵn sàng, có rất đông kẻ mà sẵn sàng giết người theo lệnh của Pol Pot. Nó ví dụ như vậy, là nó phải có một cái nhân duyên dính mắc với nhau. Cho nên những cái người mà theo đó là họ theo cái người lãnh tụ, thì cái người mà cầm đầu á, tức là cái người mà có một cái, mình tạm thời mà nói là có một cái phát tâm hay cái lý tưởng mạnh nhất, mình chưa nói cái lý tưởng đó là lý tưởng trúng hay sai. Nhưng mà cái kẻ mà nó có lý tưởng mạnh đó thì những cái kẻ khác á thường theo. Và khi người ta theo thì người ta bị chi phối bởi cái kẻ mà cầm đầu. Cái kẻ cầm đầu đó mà ác thì tự nhiên họ ác hết, mà cái kẻ cầm đầu nó mà thiện thì tự nhiên họ thiện hết. Nó luôn luôn như vậy. Cho nên kẻ cầm đầu mà thành ma vương thì những kẻ kia nó thành là ma sứ. Nhưng mà kẻ cầm đầu mà đắc quả Phật thì những kẻ kia thành A-la-hán. Nó luôn luôn như vậy. Nó có thân bằng quyến thuộc. Cho nên mình xem trong kinh điển, mình thấy Bồ Tát hay chư Phật ở các nơi, hay là chư giả xoa la sát gì cũng có thân bằng quyến thuộc hết. Hay là mình cũng thấy rõ rằng là trong kinh Di Lặc, Thượng Sinh hay Hạ Sinh kinh cũng có nói rõ lắm, là khi Đức Phật Di Lặc á hạ sinh, đản sinh ở nơi thế giới này á, thì những vị mà Bồ Tát, những người mà vãng sinh về cung trời Đâu Xuất để mà nghe Di Lặc thuyết pháp, những vị đó sẽ cùng với Di Lặc hạ sinh một lần và sẽ thành đồ đệ, thành những đại đệ tử hay thành những đệ tử khác ủng hộ Di Lặc để mà làm cái sứ mạng tịnh hóa nhân gian ở trong đời đương lai. Chính vì như thế đó thì mình biết rằng là vậy, thì Huệ Năng là một người hết sức là đốn căn đốn ngộ. Huệ Năng cũng như ra đời đây cũng như là để độ những kẻ mà đốn căn, những kẻ có nhân duyên với lại cái pháp đó của Phật. Pháp của Phật đó thì độ không sót một căn, tức là từ độn căn cho đến đốn căn, từ những cái căn mà độn tức là căn rất là chậm lụt, cho đến những căn cơ hết sức là bén nhạy. Thì giáo pháp của Đức Phật độ không sót một hàng nào hết, và hàng nào cũng được hiển bày cái hiệu lực, cái hữu hiệu của cái pháp nói trên. Cho nên cái pháp này tuy là ít người thiệt, nhưng mà cũng phải xuất hiện nơi đời một người như Huệ Năng và độ được một số người hàng đệ tử Huệ Năng, chẳng hạn như mình thấy trong đó như Huyền Giác, như là Hoài Nhượng, như Huyền Sách này nọ, hay là như là Hành Tư này nọ, những vị đệ tử cao độ. Những người đó chỉ đối thoại với Huệ Năng trong chốc lát thôi đều giác ngộ hết á, tức là căn cơ rất là bén nhạy. Mà khi căn cơ nó bén nhạy, đạt được cái cảnh giới thanh tịnh chứng ngộ được rồi đó, thì tự nhiên cái cảnh giới của sự chứng ngộ, cái cảnh giới của một cái, của cái chân lý, của cái không chấp mê, của cái không rơi vào cái đối đãi của sinh diệt, cái cảnh giới tịch tĩnh đó nó hiền bày, và những người đó nhìn thấy cái cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát nói trên và thụ hưởng được, tức là đắc được cái cảnh giới tối cao gọi là tự thọ dụng. Nhưng mà nếu những cái căn cơ hơi độn một chút, hơi độn căn một chút thì những căn cơ đó thì lại cần làm sao, cần chẳng hạn như là cần phải nương vào một cái tha lực khác. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình tự mình khó thấy được cái cảnh giới như vậy lắm, cũng như tự mình ngồi nhà bây giờ mình khó thấy được một cảnh giới trang nghiêm của một ngôi chùa. Nhưng bây giờ mình nương vào cái lực của một vị tu sĩ thì mình sẽ thấy cảnh giới của ngôi chùa. Tức là mình cứ kết thân với vị tu sĩ và mình đến cái chỗ chủ xứ của một vị tu sĩ thì mình sẽ thấy được cảnh giới ngôi chùa. Còn tự nơi ngồi nhà nơi mình như vậy nó mà bảo mình rằng là biến cái nhà thành cái chùa hẳn không được, làm không được, và có suy nghĩ cũng chỉ suy nghĩ được một phần trăm, một phần ngàn nào đó thôi, chứ không thể nào mà suy tưởng để mà hiển bày ra một cái chùa toàn vẹn được. Nhưng mà nếu mình có nhân duyên với một vị tăng thì mình thấy được cái cảnh giới của một vị tăng, tức là một cái cảnh giới cụ thể, cảnh giới hiển bày của một vị tăng. Nhưng mà cái cảnh giới sâu xa ở bên trong của vị tăng đó mình cũng chưa được thấy, mà mình muốn được thấy nó mình lại phải nương vô cái tư tưởng của vị tăng đó thì mình thấy được. Thì cái cảnh giới nó hiển bày ra, nó hiển bày ra nó là bằng cái tư tưởng của con người đó thích làm sao, muốn làm sao, con người đó hiển bày cái cảnh giới. Cho nên cái cảnh giới ở ngoài chỉ có thể gọi là một cảnh giới biến hóa của một cái tâm thức đó. Của một cái tâm thức, mà cái tâm thức đó mới là chính của cái con người đó, cái tư tưởng, cái tâm thức đó mới chính. Thì cái tư tưởng người đó nó hân thưởng một cái cảnh giới trang nghiêm như thế nào ha? Đó. Thì cái sự mà hân thưởng cái trang nghiêm đó, cái thanh tịnh đó, cái đó gọi là tự thọ dụng. Rồi mới có thể, thì chư Bồ Tát mới có thể rằng là do cái cảnh giới mình được thọ dụng như vậy mà không thể diễn bày được cho người ta hẳn 100%, nhưng mà có thể diễn bày nó ra. Đó. Cho nên tạo ra, cố gắng dùng cái tư tưởng mình để sắp đặt, để bày ra những cái cảnh giới gọi là biên hóa đó, để làm cho người ta dựa vào cái đó người ta có thể tha thọ dụng, tức là người ta có thể thọ dụng được phần nào, người ta có thể hưởng được phần nào cái thanh tịnh của mình. Cũng như một vị tăng thanh tịnh, một vị tăng nó xây dựng nên những cái chùa chiền hết sức là thanh tịnh, u nhã, với những điện đài mà người ta nhìn thấy tự nhiên người ta phát sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó. Ở đây mà chúng ta mà nếu có dịp mà thì dù đến được những cái ngôi già lam mà gọi là danh sát, sát đây là cổ sát, đó là chùa chiền còn gọi là cổ sát, mình nhớ như vậy đó. Cho nên đến những cái danh sát đó, tức là những cái chùa chiền nổi tiếng của ngày xưa, mình có thể thực chứng được điều đó, tức là khi mình đến đó là của những vị tổ thời xưa để lại đó. Những cái ngôi chùa như vậy, nhưng mà khi mình lên trên những ngôi chùa đó tự nhiên mình cảm thấy nó thoát tục vô cùng, tức là mình cảm thấy rằng là cái tâm mình tự nhiên nó nhẹ nhàng, phiền não hay là so đo hay những cái tiếng ồn ào mà thường ngày mình hay quen thuộc và thích mến thích, những cái tiếng nhạc, tiếng xình xịch sầm sầm gì đó ở cái thế giới này, tự nhiên đến lúc đó mình cảm thấy nó không giống ai, nhưng mà mình ở thế giới này thì mình thấy nó giống ai lắm, nó rất là hạp. Nhưng mà khi mình lên trên núi đó, mình chỉ nghe thấy những cái tiếng nhạc nào đó, nghe nó như cõi trời, nghe nó như là một cái cõi gì thoát tục. Đấy, cái nhạc nó nghe nó thấy muốn thoát tục, thì nó hạp. Cái cảnh giới nó từ những cái cây thông, từ những cây tùng, đó, từ những cái cảnh chùa, mái chùa, đến nó ẩn ở trong những cái núi, rồi những có những cái dòng suối nó chảy, nó ví dụ vậy. Mình cảm thấy nó hết sức là u tĩnh và thanh nhàn. Và tự nhiên ở nơi đó, tâm của mình tự nhiên nó hướng đến cái chuyện mà rằng là thanh tịnh, rũ sạch phiền não, tự nhiên tâm mình nó nhẹ sự tranh chấp, nó nhẹ sự bận bịu. Cái đó là một sự thật đó. Người nào cứ thử đến mấy cái chỗ danh sát nó một lần thì sẽ thấy liền à. Thì thì mình thấy như thế á, nó có tác động mình, và mình có thể mình có thấy được như vậy. Mình biết rằng là khi mà chư tổ chư Bồ Tát thị hiện cho mình, tức là họ sắp đặt những cái cảnh giới làm sao cho nó thanh tịnh, cho nó nghiêm trang, cho nên tự nhiên đến đó cái tâm của mình nó đón nhận được cái vị đó, cái vị pháp đó, mà khiến cho tâm mình tự nhiên nó cũng lắng động. Cũng như tâm mình đang bình thường, mình đến cái chốn nào ăn chơi làm xịch sàng xịch gì, tự nhiên mình cũng cảm thấy trong người nó cũng bừng lên. Nói ví dụ vậy đó, ví dụ vậy. Nhưng mà mình đến cái chốn nào trang nghiêm thì trong người mình nó cũng nhẹ nhõm đi đó. Thế thì ngay chính khi mình dựa vào một cái lực như vậy, tức là mình dựa vào một vị tăng, thì mình thấy được cảnh giới của chùa. Mà nếu mình đó là mình dựa vào cái thân của vị tăng đó, thì mình thấy được cái cảnh giới của thân. Nếu mình dựa vào cái tâm linh đó, tức là mình hướng theo tâm linh đó, mình thấy được cảnh giới của tâm linh. Cảnh giới của tâm linh đó là cảnh mà mạnh nhất, tức là cảnh tự thọ dụng đó. Thì cái cảnh tự thọ dụng nó chỉ có thể biểu hiện sang một phần để mình thấy được cái trang nghiêm và thanh tịnh của một cái tâm hồn đó, của một cái nghiệp đó, cái tịnh nghiệp đó. Và mình có thể thọ dụng nó được, và người kia có thể làm cho mình thọ dụng phần nào cái tự thọ dụng của họ, gọi là tha thọ dụng. Thế thì như vậy, ở đây những người mà căn tính độn đó, thì những người nó nương vào chư Phật. Khi mà nương vào chư Phật thì thấy được cái cảnh biến hóa thế giới, cảnh giới biến hóa của chư Phật trong mười phương. Và dĩ nhiên cảnh giới của chư Phật vẫn thắng xa. Mình cứ thấy là ở thế giới này là cảnh giới của người càng có phước thì thắng xa cái cảnh giới của người càng thiếu phước. Trong cái quốc độ cũng vậy, một nước giàu sang, mình đến thì mình thấy liền. Thí dụ bây giờ mình đến một cái xứ nghèo như là nước Việt Nam của mình, hay là mấy cái nước khác nghèo nàn, Ấn Độ chẳng hạn. Xong rồi mình đến Ấn Độ, mà miền Bắc Ấn Độ chẳng hạn, mình thấy nó nghèo nàn vô cùng. Mình có thể thấy người ta ở chung trong rác, rác kim là nhà. Rồi rác rến, rồi chất chứa như vậy, nó dơ dáy không thể tưởng tượng, người ăn xin đầy đường, đầy phố. Nhưng mà mình từ cái cảnh giới như vậy, mà thí dụ bây giờ mình trở sang cái cảnh giới, giống như thầy chủ trì chùa Viên Giác này có nói với tôi, kể chuyện tôi nghe tôi nhớ hoài. Thầy nói là cái thuở hồi xưa còn ở ngoài Đà Nẵng, ở ngoài miền quê đó, miền quê xuất gia rồi đi học, cái thầy cho vào trong thành phố, tức là ở thị xã Đà Nẵng, đang còn ở miền quê vào tới thị xã Đà Nẵng, trời ơi, giống như là mình lên trên thiên đường. Cảnh trí cái đồ sộ nó khác mà Đà Nẵng thôi đó nghe. Rồi cái học ở Đà Nẵng, đến khi mà sắp thi tú tài cho vào Sài Gòn để thi tú tài, vào Sài Gòn trời ơi, mình lên thiên đường, thấy Sài Gòn nó hơn Đà Nẵng xa ghê lắm, thấy Sài Gòn nó hùng vĩ. Cái tới trường đậu tú tài xong rồi cái lên đường đi Tokyo du học, cái đặt chân xuống phi trường Tokyo, trời ơi, mình lên thiên đường, nó đồ sộ hơn nhiều, nó Tokyo mà so với Sài Gòn thì thiệt, đúng vậy đó. Rồi ở Tokyo mấy năm trời du học bên Tokyo, đến chừng qua bên Tây Đức này đáp máy bay xuống Hanover, chết cha, mình bị xuống cung trời ở giữa tại vì thấy nó thấp hơn Tokyo. Đó là lời kể của nghĩa là thầy Viên Giác ạ, kể cho tôi nghe. Thì đúng vậy đó, nên có nhiều người thí dụ như vậy, ở cái cảnh giới ở những cái quốc độ ở thế gian này thôi, còn thấy nó khác nhau ở cái phúc đức. Thì dù bây giờ ở từ những cái nước, ở từ mấy đứa trẻ ở bên Oslo, nó qua Paris chơi, cái nó bảo trời ơi, thấy cái Oslo có chút xíu à, cái Paris nó to quá. Nhưng mà nếu cái Paris này mà so với những cái thành phố khác ở bên Mỹ, nó ví dụ vậy, như New York, như Los Angeles, nó không là cái gì hết à. Thì nó là bé tèo à, nó ví dụ như vậy. Thì mình thấy quốc độ của một cái giàu hay cái mạnh, tức cái phúc đức, nó có khác nhau. Và mình nương được cái lực đó thì mình thấy được. Mà khi mình thấy được thì mình có thể, cái tinh thần của mình nó có thể phát lên theo, phát hướng theo, có xu hướng đó, xu hướng theo. Thế thì như vậy thì mình có thể nương vào cái lực của chư Phật mười phương để mình nhìn thấy cảnh giới của chư Phật trong mười phương. Và vì thấy cảnh giới chư Phật trong mười phương rồi á, thì đương nhiên mình sẽ ngao ngán những cái cảnh giới khác. Và như vậy mình sẽ có một cái xu hướng ngưỡng mộ cái cảnh giới đó của chư Phật trong mười phương. Và mình muốn đạt được nó, mình muốn đạt được nó thì mình phải nghĩa là hợp được với nó, hội nhập được với nó, hòa hợp được với nó. Mà hòa hợp được với những cảnh giới nói trên đó, thì phải bằng một tinh thần là từ bi và trí tuệ, thì sẽ đạt được những cảnh giới như vậy. Và như vậy con người ta khi thấy cảnh giới, khi gặp được chư Phật, khi thấy được cảnh giới mười phương chư Phật, thì tự nhiên ta phát sinh một cái tâm trang nghiêm, là tâm cung kính niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và cái và phát sinh cái tâm của trí tuệ và từ bi, hân cầu trí tuệ và từ bi. Bởi trí tuệ và từ bi là nền tảng để tạo dựng ra toàn bộ những cảnh giới như vậy. Và cái lực như vậy, cái uy lực như vậy, cái lực cũng như là cái phước báo của cái cảnh giới của mười phương chư Phật. Và như vậy người ta sẽ phát tâm, cho nên không bao giờ có cái chuyện một người mà gặp được những cảnh giới của chư Phật như vậy mà lại tạo tội nổi được hết. Tại vì những cái cảnh giới khác người ta nghĩ ta sợ lắm. Bây giờ mà mình một fan mà được lên trên Tây Phương rồi bảo trở về Ta Bà là mình khóc muốn chết, bám chặt lên cái cội cây nào đó nhất định về đâu. Đó. Là lúc đó Di Đà Quan Âm phải lấy xà beng đẩy mình mà liệng lại xuống dưới Tây Phương, để liệng xuống thế giới Ta Bà. Bởi vì nhất định là mình không có chịu về nữa đâu. Nói ví dụ vậy đó. Mình không chịu đổi nữa. Nếu mà mình thử thấy mà những cái cảnh giới như vậy đó, những cái sự giao hảo trên cảnh giới đó, những cái sự sống trên cảnh giới đó, những sự hiền bày trên cảnh giới đó, không phải là vật dục, không phải là buôn bán, không phải là hưởng thụ, mà là trí tuệ và từ bi. Cho nên khi mình lên trên đó, mình hâm ngưỡng mộ cảnh giới, mình ngưỡng mộ trí tuệ và từ bi. Cũng như mình đến một cái nước Mỹ thì tự nhiên mình ngưỡng mộ cái sự hưởng của nước Mỹ, phải nói ví dụ vậy. Và mình cũng đua chen hưởng với lại mọi người. Thì cũng hệt như vậy, khi mình gặp được chư Phật trong mười phương và mình ngưỡng mộ cảnh giới đó, thì tự nhiên mình cũng ngưỡng mộ trí tuệ và từ bi như các chúng sinh ở đó, là các vị Bồ Tát. Toàn là trí tuệ và từ bi không à. Thì tự nhiên con người ta nó có cái xu hướng, nó bị cái nhân duyên lớn đó, cái nhân duyên của đại chúng đó kéo nó, dẫn dắt. Cho nên mình phải hiểu cái ý của Huệ Năng nói ở đây. Chứ nếu mà mình cứ lấy cái ý của Huệ Năng ở đây để mà mình bài xích tịnh độ đúng nghĩa đó, thì như vậy thì là vô tình mình hủy báng Huệ Năng á. Tức là mình cho Huệ Năng là người hiểu biết, cho nên mới nói là về thế giới phương Tây mà phạm giới, nói chuyện hề không thể tưởng tượng được. Tức là về thế giới phương Tây muốn phạm giới phạm cũng được nữa. Phạm bằng cách nào đấy? Khi mà về thế giới phương Tây, nó không có dục của nam và nữ, nó không có những cái tham lam buôn bán phải đăng ký làm ăn kiếm tiền người này khác, người này có tài sản khác người kia, mà nó là ý sinh thân. Hả? Cái thân của mình ở đó là mình muốn sinh thế nào là nó như thế đó. Hôm nay mình muốn cái hình tướng như vậy là nó hình tướng như vậy. Ở trên đó ai mà không có khả năng để tam thập lục ứng tùy hình. Tức là muốn hiện thân nào nó hiện thân đấy. Muốn ăn thứ nào nó hiện thân đấy. Cần gì phải tham lam. Cho nên mới nói là trên những cái cảnh giới chư Phật không cần phải thọ giới. Mà khi người ta nói là trên các cảnh giới của chư Phật không có chuyện thọ giới, thì đương nhiên làm sao có chuyện phạm. Nếu mà phạm chư Phật đã chê giới rồi. Cho nên thế giới Ta Bà này để đề phòng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ của Ta Bà thế giới này phải chê giới. Nhưng mà những Đức Phật khác, A Xúc Bệ Phật ở Đông Phương nói ví dụ vậy, hay là Dược Sư nói, hoặc là A Di Đà phương Tây, hay bất cứ mười phương chư Phật, không Phật nào phải chê giới hết. Tại vì chúng sinh ở những thế giới kia nó thanh tịnh vô cùng. Đó. Cho nên không cần phải chế. Vậy thì làm sao có cái chuyện mà là ở cái cảnh giới của chư Phật mà phạm giới được. Đó. Cho nên chính vì như thế, nó cái người độn căn cầu về thế giới phương Tây là cầu gặp chư Phật, nó vẫn có lợi lạc. Cũng giống như là những vị đại sĩ, những vị mà cũng gọi là nhục thân của Bồ Tát hóa thân như là Huệ Năng như vậy đó. Thì những vị đó muốn khai mở là cũng phải cần đến một cái nhân duyên. Cái nhân duyên đó là gặp Huệ Năng. Chẳng hạn như là nếu mà Thanh Nguyên Hành Tư, hay là nếu như là Ngài Huyền Giác vậy đó, mà nếu mà không gặp Huệ Năng thì đâu có được như vậy. Nhưng mà chỉ cơ duyên của những vị đó, một cái cơ duyên tốt đẹp nhất trong đời, một cái cơ duyên thù thắng nhất trong đời, đó là gặp Huệ Năng. Nếu Thanh Nguyên Hành Tư mà sinh ra khác thời với Huệ Năng, hay là nếu Ngài Huyền Giác là tác giả của Chứng Đạo Ca, nếu mà Ngài Huyền Giác mà cũng sinh khác thời Huệ Năng thì đâu được như vậy. Cho nên mới biết rằng là cái nhân duyên tối thắng đó là gặp Đại Thiện Chí Thức. Không gặp là không được như vậy. Nhưng mà Đại Thiện Chí Thức xét cho cùng thì không có Đại Thiện Chí Thức nào thắng nổi chư Phật. Phật là một Đại Thiện Chí Thức tối thắng. Cho nên dĩ nhiên cái mà là cầu để gặp Đức Phật, mà khi gặp Đức Phật rồi á, gặp Đức Phật rồi đó, thì Phật ở tự tâm mình mới có thể có cơ may để hiện hiện. Còn nếu không gặp Phật thì tự mình không thể nào hiển bày được cái Phật tính đó của mình. Không hiển nổi. Đó. Chắc chắn như vậy. Cho nên Ngài Huệ Năng cũng phải bỏ quê hương, bỏ mẹ già, để mà lên đường đến tìm gặp cho được đại thiện tri thức, đó là ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Có nhờ như vậy, nhờ gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn, Huệ Năng từ một anh nhà quê trở thành một vị tổ thứ sáu. Như vậy thì cũng vậy, mình có thể là một anh nhà quê phàm phu, nhờ gặp chư Phật mà trở thành một vị Phật, không sai khác. Nhưng mà lý do là mà Ngài Huệ Năng nói đây là muốn chỉnh đốn cái tâm của mình, để cho mình hiểu rằng là mình phải niệm Phật với một tâm tư thế nào. Và khi mình ngưỡng mộ chư Phật, ngưỡng mộ cảnh giới chư Phật, ngưỡng mộ trí tuệ và từ bi, và khi trí tuệ từ bi của mình nó viên mãn, tức là nó hiển bày, thì đương nhiên thân tâm của mình thanh tịnh vô cùng. Mà thân tâm thanh tịnh thì đương nhiên trở thành một vị Phật, và cảnh giới Phật của mình nó hiển bày. Cho nên tâm tịnh, Phật độ tịnh, chuyện nó không sai. Nhưng mà muốn tâm tịnh thì cần phải gặp Phật. Cho nên nói là chỉ cần tâm tịnh thôi, không cần gặp Phật thì không đúng. Mà không gặp Phật lấy gì để tịnh? Cũng như mình bảo vậy nè, chỉ cần thành bác sĩ là mình chữa bệnh được hết cho mọi người, cho nên cần gì phải đi học bác sĩ? Chỉ cần làm bác sĩ thôi. Nhưng mà để làm bác sĩ thì tôi phải gặp bác sĩ cái đó, để tôi học cái đó. Chứ còn cái lý luận này thì nghe cũng chính xác lắm, là cần gì phải đi bác sĩ chữa bệnh, cứ học thuốc đi, học cho giỏi thuốc là mình không hết, mình vừa chữa bệnh cho mình mà chữa bệnh cho người ta nữa. Đồng ý, đúng rồi. Nhưng mà để mình biết thuốc thì mình phải gặp bác sĩ học chứ. Cái đó nó vẫn logic hơn đó. Cho nên Ngài Huệ Năng cũng không thể tự ngộ được. Nhưng mà như vậy thì lý do gì lục tổ nói như vậy? Tại vì sao vậy? Lục tổ hiện tại là đại thiện tri thức. Lục tổ ra đời là có biết bao nhiêu tay giác ngộ đó ra đời theo những tay mà có căn cơ thân bằng quyến thuộc của lục tổ. Cũng lục tục, nghĩa là cùng hạ sinh một lần đó, trở thành môn đồ đệ tử. Cho nên lục tổ là kiếm những tay như vậy để mà phát triển cái đốn ngộ cho những người có căn cơ đại căn. Đó. Vì như vậy những cái kẻ mà đến hỏi lục tổ, với những kẻ có nhân duyên với lục tổ, thì ít nhiều gì là những kẻ phải đốn căn mới có nhân duyên với hàng thiện tri thức đốn ngộ như vậy. Còn mình căn cơ chậm lụt thì mình có nhân duyên với đại thiện tri thức chậm lụt. Nó ví dụ vậy, dĩ nhiên nói cái nồi nào vung nấy. Đâu thể nào mà cái son chứ tẻo mà lấy cái nắp nồi thật to đâu. Đó, nó ví dụ như vậy. Thế thì chính vì vậy mà Huệ Năng nói ở đây đó, là nói với những tay có căn cơ mạnh như vậy, những căn cơ như vậy có nhục thân Bồ Tát chỉ bày, đó, hóa thân của chư Phật hay là nhục thân của Bồ Tát ứng hiện ở nơi đời, mà mình có những cái nhân duyên như vậy, cho nên chỉ bày cho mình trực chỉ khám phá ra được những cái mà là những cái mà nó sâu kín trong mình mà mình có khả năng để mà khám phá. Đó, cho nên lục tổ chỉ ra. Nhưng mà nếu mà lục tổ mà gặp những cái hàng khác, chắc chắn rằng là Ngài nói khác. Tại vì những tay này mình biết rằng nói một ngày giác ngộ à. Mình nói mấy ngày cũng nao núng gì hết trơn. Như hôm trước tôi nói, đục đá rồi nhìn lại chỉ thấy cái khoan nó mòn hết trơn nữa, mà cái tường nó vẫn còn nguyên si. Đó. Cho nên cỡ lục tổ, mình mời lục tổ tới đây mà lục tổ nói 3 câu 4 chuyện thử xem mình ngộ không biết. Đó. Tức lục tổ nói đá, hồi lục tổ bảo thôi về niệm Phật thế đi. Tại vì lục tổ cảm thấy rằng là dân đây nói pháp môn đốn ngộ không được này, nói ví dụ như thế. Thế như vậy thì mình phải hiểu vấn đề như vậy. Cho nên người ta thì cứ nghĩ rằng là chỉ cầu về với Đức Phật rồi sống sung sướng thôi. Cho nên lục tổ mới bác đi, là ông bảo cũng phải về với Phật để sống sung sướng thôi. Về với Phật là để trốn tội. Ở bên này có đội sợ Diêm Vương lên bắt thì mau mau chạy tới qua bên phía A-di-đà núp bóng Đức Phật để mà được sự che chở. Thì với những cái tâm địa mà, cho nên phải nói thẳng rằng đó, người Phật tử dù là ở Trung Hoa, dù là ở Việt Nam, nhưng là dù là theo bất cứ tông nào, nhưng nếu không có học Phật đàng hoàng á, là cũng theo tổ hỏa nhập ma hết. Cái người mà mở miệng ra nói tôi tu tịnh độ cũng chẳng tịnh độ đúng cách. Cái người mở miệng ra nói tôi học thiền tu thiền cũng chẳng có thiền hồi nào hết á. Đó. Cho nên mới bị bác. Cho nên chính vì vậy tổ bảo rằng là nếu mà mình tâm đầy tội lỗi, không có chịu ngưỡng mộ đến cái vấn đề trí tuệ hay từ bi gì, tức là để thanh tịnh cái tâm của mình đó, có xu hướng trí tuệ, xu hướng tới trí tuệ, xu hướng tới từ bi, tức là có cái xu hướng tự tịnh kỳ thân, tự tịnh kỳ tâm. Đó. Cho nên chư Phật nào cũng dạy mình là chỉ có lấy duy tuệ thị nghiệp. À, nói duy tuệ đó, đó là nói cho tắt, chứ thật ra nó là phải bi huệ. Tại vì cái trí tuệ đúng nghĩa, cái trí tuệ của chư Phật đó, là cái trí tuệ của từ bi, là cái trí tuệ của sự cứu độ, chứ không phải cái trí tuệ của một sự ích kỷ, là trí tuệ để mà ăn trên ngồi chốc, mà là một cái trí tuệ để mà cứu vớt, cứu độ. Cho nên cái trí tuệ của chư Phật, cái duy tuệ thị nghiệp đó là nói tắt thôi, nhưng mà trong đó nó phải có cái tâm từ bi tâm ở trong. Cho nên vì như vậy mà trong 10 nghĩa là ba đời chư Phật, 10 phương chư Phật thầy đều chỉ dạy có bấy nhiêu đó, tức là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm, đó là bi và trí. Tại vì không làm các điều thiện, không làm các điều ác, phải làm điều thiện, không làm các điều ác, tức là bi. Tại vì không làm điều ác thì người ta không khổ, mình làm điều ác người ta mới khổ. Cho nên mình không làm điều ác, tức là mình diệt khổ cho người ta, đó là bi. Mà thường làm các điều thiện, tức là làm cho người ta vui, đó là từ. Đã. Như vậy thì hai điều đó là từ bi. Tự tịnh kỳ tâm là trí tuệ. Tại vì trí tuệ, hễ có xu hướng trí tuệ thì cái tâm này nó hiểu rõ. Hiểu rõ là thanh tịnh. Còn không hiểu mù mờ đen tối, tức là bất tịnh. Còn hiểu đó là thanh tịnh. Cho nên tự tịnh kỳ tâm tức là tu trí tuệ. Mà hai cái trước là tu từ bi. Mà hai cái trước cũng có thể nói là bao gồm cả trí tuệ và từ bi ở trong đó. Thế thì mình thấy là chư Phật cũng đều có cái xu hướng đó. Vậy thì mình, khi mình có một cái xu hướng của trí tuệ, mình có cái xu hướng của trí tuệ từ bi á, thì mau lắm. Tại vì khi mình có cái xu hướng của trí tuệ từ bi thì do nhân duyên xu hướng thì trí tuệ từ bi, thân tâm của mình dễ thanh tịnh, một chuyện. Dễ có nhân duyên để gặp bậc có trí tuệ và từ bi, tức gặp chư Phật trong 10 phương, tức là được vãng sinh, hai chuyện. Như vậy thì cái người muốn được vãng sinh đó, người đó phải có xu hướng tu trí tuệ và từ bi, thì người đó vãng sinh rất dễ, thượng phẩm thượng sinh chắc chắn. Tại vì nhờ thân tâm vừa thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì khế hợp với tịnh độ, với khế hợp với chư Phật, mà có nhân duyên với chư Phật và tịnh độ nữa, cho nên dễ gặp. À, vậy thì Lục Tổ có ý nói rằng người đời không chịu tu huệ tu bi, à, cứ chỉ lo đó, chỉ cần nghĩ có một cái rằng là mình cứ tỏ lòng tha thiết thương Phật vô, rồi Phật sẽ thương lại mình, rồi Phật đem mình về nuôi, xong. Đó. Thì Lục Tổ chê như vậy, bởi vì Lục Tổ là căn cơ, như là mình thấy là không phải việc làm của Lương Võ Đế là dở, nhưng mà đối với căn cơ đốn ngộ của Đạt Ma là Đạt Ma chê. Chê đây là không phải là đốn, mà Lương Vũ Đế tiệm quá, không có đốn. Thì cũng như Lục Tổ ở đây chê những cái hàng này là không phải là chê thật, mà là không đốn. Mà đối với lại Tổ Sư Thiền, mấy vị Tổ Sư đó là căn cơ của đốn ngộ vô cùng. Cho nên thích phải đốn, thích phải mạnh, thích phải như vậy. Cho nên muốn cầu vãng sinh tịnh độ thì thân tâm này cũng phải thanh tịnh, phải tu hành. Tức là mỗi một cái sự niệm tu của mình, theo Lục Tổ, mỗi một cái niệm tu của mình là một cái viên gạch xây dựng nên cái tịnh độ cho mình, cho chính mình. Mà mỗi cái nguyện ác là mỗi một viên gạch để xây một cái địa ngục cho mình. Địa ngục Phật tịnh độ do chính mình tạo. Mình tạo nó ra bằng chính tư tưởng hay hành động hay lời nói của mình đối với lại chư Tổ. Cho nên chính vì vậy, nó ý muốn sinh về cõi Phật, miệng niệm Phật thì thân phải hành theo pháp Phật. Đó. Miệng phải nói thuận theo ý Phật, thân phải hành theo pháp Phật, tư tưởng phải trùng với tư tưởng của Phật. Thì có như thế đó thì mới rút ngắn cái con đường để mà vãng sinh, hay là có thể mà xây dựng nên cái cõi Phật độ cho mình được. Thì như thế mới gọi là tay thượng căn của pháp môn tịnh độ. Tịnh độ cũng có đốn căn với lại độn căn như thường. Cho nên đốn căn tu tịnh độ thì thượng phẩm thượng sinh, mà độn căn tu tịnh độ thì hạ phẩm hạ sinh, nó ví dụ vậy đó. Cũng có như thường. Mà Ngài là đốn, cho nên cái gì dưới mắt Ngài nó cũng phải đốn hết. Cho nên chính vì vậy mà Ngài bảo phải tu thanh tịnh như vậy. Tu thanh tịnh như vậy thì Phật Pháp mới có thể hiện tiền. Phật Pháp hiện tiền đây là hai nghĩa, là không phải ỷ y lại là tự mình hiện tiền. Phật Pháp hiện tiền đây là, tức là cái nhân duyên đầy đủ đó, thì từ tâm thức của mình cũng thấy Phật, mà từ bên ngoài của mình cũng thấy Phật. Như là hôm qua tôi có nhấn mạnh đến vấn đề, không phải thấy được kinh điển là thấy Phật, Cho nên có rất nhiều người nhìn thấy kinh điển mà nhìn kinh điển với một cách cặp mắt khác, cho nên không thấy Phật trong đó. Đâu phải ai thấy Phật cũng quy y. Đâu phải ai thấy Phật cũng quy y. Cho nên mình cũng có thể có nhân duyên thấy Phật. Nhưng mà nếu cái nhân duyên thấy Phật đó của mình nó không đúng thời, nó không hợp thời tiết, thì mình không có quy y Phật đâu. Thời Đức Phật có thiếu gì cả không quy y Đức Phật. Trong kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên có 5 cái anh hầu của bà Mạt Lợi Phu Nhân nhất định không quy y Đức Phật.